This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái đề tài mà đáng lẽ là chúng tôi nói từ tháng trước nhân dịp 30 tháng 4, thì là gợi ra một cái ý tưởng này, nhưng mà tháng trước thì chúng tôi không có đến được với chương trình. Thành ra hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nói cái đề tài này, tại vì thấy là chúng ta từ năm 75 đến bây giờ thì tất nhiên là 40 mấy năm rồi chúng ta ở xa xứ, và chúng ta lại ở trên một cái xứ là xứ Hiệp Chủng Quốc, thì chúng ta có lẽ là nó hơi khác các nước khác. Thì chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài là cái khuynh hướng dạy dỗ con cái ở trên xứ này thì chúng ta phải làm gì. Bởi vì chính chúng tôi nhìn thấy có lẽ là có hai chiều hướng rất là trái ngược với nhau. Tại vì có một số bạn bè người quen thì chúng tôi đến chơi thì thấy là cái gia đình đó hoàn toàn nói tiếng Mỹ với con cái, những đứa trẻ sinh ra tại đây, và hoàn toàn cho nó theo những cái sinh hoạt, tập quán, thói quen, ăn uống, các thứ. Và ngôn ngữ nữa hoàn toàn theo Mỹ. Và có một số gia đình như là chúng ta ở khu Southwest của Houston, và ở tại Houston thì chúng ta thấy là cũng có rất nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn giữ những truyền thống văn hóa cũ. Thành ra nhân dịp này chúng ta sẽ bàn đến cái đề tài là khuynh hướng dạy con, những đứa trẻ sinh ra tại nước Mỹ này chúng ta nên theo cái chiều hướng nào. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trên xứ Mỹ, sở dĩ nãy chúng tôi có nói là chúng ta sống trên nước Mỹ nó hơi khác hơn là chúng ta sống ở các xứ ngoại quốc khác. Chẳng hạn như là có một số người thì, sau khi rời khỏi Việt Nam thì ở bên Pháp hoặc là ở bên Đức hoặc là ở những cái xứ khác thì nó khác với lại ở trên Mỹ. Thì ở Mỹ thì chúng ta thấy là một cái xứ Hiệp Chủng Quốc. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có tập trung một cái số người di dân rất là nhiều, và ngay cả nhiều người Mỹ cũng là người di dân. Thành ra là chúng ta thấy nó có một cái sắc thái khác. Chúng ta vẫn thường hay nghe nói là người ta hay so sánh đó, nước Mỹ giống như là một cái melting pot hay là cái salad bowl. Đó, cái câu đó là cái câu mà người ta thường hay so sánh cái nền văn hóa của nước Mỹ. Thì chúng ta thấy là cái melting pot tức là gì? Là một cái nồi súp đó. Nồi súp là gì? là khi mà tất cả các người di dân, ngay cả người Mỹ từ thuở xưa cũng là tập hợp của các người di dân từ bên Anh, bên Pháp, bên Tân Tây Lan, bên Mẹ, rồi bên Ý, vân vân và vân vân. Thì cái melting pot này đã có nghĩa là những người sắc dân từ khắp mọi nơi khi mà đến đặt chân sinh sống tại nước Mỹ thì họ hòa hợp văn hóa của các nơi. Thì cái nồi súp mà chúng ta nhìn thấy, nồi súp là cái gì? Là các cái thành phần rau, quả, thịt, thà bỏ vào trong cái nồi súp và nấu lên. Thì khi mà nấu lên thì cái nồi súp đó nó sẽ có một cái hương vị khác hẳn. Nó sẽ là một cái sự tổng hợp của tất cả những cái thành phần mà chúng ta bỏ vào. Nó thành một cái chất khác hẳn. Nó thành một cái chất về thể chất, tức là nó súp, là nhớ là nước, là nó sệt sệt. Rồi cái hương vị cũng đã, nó là tổng hợp của các hương vị trộn lại thành một cái chất khác. Còn bây giờ, đó là cái thời xưa người ta nói là dân Mỹ là một cái nồi súp. Đó. Nhưng mà bây giờ lại có một trường phái nói, thì nói là cái nền văn hóa Mỹ là một cái salad bowl, tức là một cái tô salad lớn. Thì khi chúng ta nhìn vào cái tô salad đó, chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Sẽ có rau, này, các thứ rau, rồi các thứ, mọi thứ người ta bỏ vào, từ rau lettuce, tức là xong rồi carrot, cà chua, rồi tất cả cái thứ rau nào mà người ta muốn là bỏ vào. Thì cái tô salad này nó không có chảy ra như là cái tô súp, mà nó là hiện diện, vẫn còn những cái thành phần tổng hợp của những cái chất người ta bỏ vào. Thì cái tô salad này nó có đặc điểm là gì? Nó sẽ có một cái hương vị, không phải là nó trộn lẫn thành một cái chất khác, mà nó lại là một cái hương vị nó bổ sung cho nhau. Đó. Và nhìn vào thì chúng ta vẫn thấy những cái màu sắc khác nhau. Khi ăn vào chúng ta vẫn cảm thấy những cái vật khác nhau, những hương vị khác nhau. Nó vẫn còn từng cái một, nhưng mà nó bổ sung cho nhau, chứ nó không có chảy ra thành một cái chất khác như là một cái tô súp. Thì hiện bây giờ người ta hay so sánh là nền văn hóa Mỹ như là một tô salad lớn, tức là nó có tổng hợp của rất nhiều sắc dân di dân khác nhau. Và mỗi một sắc dân, khi chúng ta đi ra đường, chúng ta sẽ thấy là có những người họ vẫn giữ cái nền văn hóa riêng của họ. Chẳng hạn như là những người Middle East đó, họ vẫn trùm khăn, họ vẫn mặc những cái áo của họ. Và người Việt Nam của chúng ta vẫn có những cái lễ Tết riêng của chúng ta, vẫn mặc áo dài của chúng ta đi ngoài đường khi chúng ta muốn. Và mỗi một năm vẫn có những cái ngày mà gọi là cái ngày văn hóa của từng quốc gia. Thì đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy cái nền văn hóa của nước Mỹ nó có một cái sắc thái riêng so với những cái nước khác. Thì bây giờ trở lại vấn đề ngày hôm nay, thì chúng ta thấy là bây giờ con cái của chúng ta là những đứa trẻ được đẻ ra tại nước Mỹ này, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nên nuôi dạy các đứa trẻ này theo khuynh hướng nào? Thì sẽ có nhiều khuynh hướng khác nhau. Thì hôm nay chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị gọi vào để xem quý vị nuôi dạy đứa trẻ ở nhà như thế nào. Và nhất là có cái anh Khôn Nguyên này, là anh cũng có mấy đứa nhỏ ở nhà đó. Thành ra là chúng tôi mấy ngày hôm nay cũng có gặp, đi đâu gặp ai cũng hỏi xem là họ dạy con như thế nào.
Dạ vâng, trước hết thì Khôn Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn, cũng như là chào cô Phương Nam. Ở đây đó, cụ thể hơn là chúng ta nói rằng là cái cách dạy con theo cái kiểu nồi súp hay là cái tô salad thì đúng hơn. Nhưng mà đó, Khôn Nguyên thấy đó là mỗi một nền văn hóa, mỗi một sắc dân, họ đều có những cái nét hay, nét đẹp cả. Nên là vì thế cái kiểu mà nồi súp đó thì có vẻ nó không phù hợp lắm, nó giống như đồng hóa hết mọi người như một. Mà ở đây đó, Khôn Nguyên thấy xã hội Hoa Kỳ ngày nay là phần nhiều là theo cái kiểu cái tô salad, tức là mỗi một nền văn hóa, mỗi một sắc dân đều có những cái nét đẹp, họ đều giữ lại cái truyền thống của mình. Thí dụ như người Mễ, chúng ta thấy rằng là mỗi một năm, mặc dù rằng người Mễ họ sinh sống ở đây khá lâu và họ cũng gần như rằng là giống như là bị đồng hóa với người Mỹ, nhưng mà chính họ cũng về nhà, họ cũng nói bằng ngôn ngữ của Mễ, rồi họ cũng giữ những cái thói quen mà cha ông họ ngày xưa đã từng. Cái đó là chúng tôi cũng thấy rõ ràng như vậy. Rồi còn thí dụ như rằng là người Hoa người Hoa thì họ cũng sử dụng cái ngôn ngữ của họ khi mà về đến nhà rồi, chứ họ cũng không có phải là sử dụng những cái ngôn ngữ khác như là tiếng Anh. Và cái đó là chúng tôi thấy rằng là gần như rằng là mọi sắc dân ở Hoa Kỳ ngày nay đều có cái thói quen là giữ gìn cái bản sắc, cái nét văn hóa của dân tộc của mình. Thì Khôi Nguyên ở nhà cũng vậy. Ở nhà Khôi Nguyên đó thì thường đó, mấy đứa nhỏ đi học về đó thì thường nó sẽ nói tiếng Mỹ. Nhưng mà Khôi Nguyên nói về tới nhà, ở trường thì sao cũng được, nhưng về tới nhà là phải nói tiếng Việt. Nếu mà không nói tiếng Việt thì sẽ không có ai trả lời hết. Thành ra tụi nhỏ nó về nhà nó cũng quen cái thói quen đó, nó cũng phải nói tiếng Việt. Mặc dù đó có thể nó sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề giữa tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng mà nếu không tập cho nó thói quen ngay từ cái thuở ban đầu nó đi học đó, thì sau này chắc chắn nó sẽ không bao giờ dùng tiếng Việt. Tại vì đối với nó đó, tiếng Mỹ dễ hơn tiếng Việt nhiều lắm, cô Phương Nam.
À vâng, đúng là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta sẽ có hai cái trường phái mà trái ngược nhau ha. Thì bây giờ nói đến cái trường phái thứ nhất đi, là người có một số người họ nghĩ rằng bây giờ con cái để ra đây, và họ cũng nói là bây giờ mấy đứa nhỏ này nó lớn lên nó sẽ chọn đây làm quê hương đó, nó sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam để sống, để sinh sống, thì tại sao lại phải dạy nó văn hóa Việt Nam làm gì, và tại sao phải bắt nó học tiếng Việt làm gì, mà tại sao không cho nó hoàn toàn lớn lên từ ngày mở mắt chào đời học ngay tiếng Mỹ, học ngay văn hóa Mỹ, để cho gọi là hai dấu mở ngoặc kép. Cái lý do của những người đó là để cho nó dễ hội nhập với cái xã hội bên ngoài, và để cho nó dễ thăng tiến trong cái cuộc sống của nó sau này, khi đi làm, khi sinh sống, khi trưởng thành. Thành ra đó là cái lý do của một số gia đình, chính cha mẹ không bao giờ dạy tiếng Việt với con cái, và lý do của họ nói rằng là để cho đứa nhỏ nó không có bị confused, tức là không có bị hoang mang, đã không bị hoang mang. Tại sao lại tự nhiên là nhỏ, mới nhỏ xíu ra học thì học một chữ một loại thôi, tại sao lại khi thì lại nói tiếng Việt, khi thì lại nói tiếng Mỹ, như vậy nó sẽ hoang mang và nó sẽ không có cái nào nên hồn cả. Thành ra họ lý luận là những đứa nhỏ này sẽ lớn lên và sẽ chọn nơi này làm quê hương, sẽ không bao giờ có ý định trở lại Việt Nam sinh sống, thì tại sao lại không huấn luyện nó theo như là một người Mỹ, để cho sau này nó có thể hòa nhập với xã hội bên ngoài dễ dàng hơn. Thành ra trong cái sự mà hướng dẫn và theo ý những người này đó, thì tất cả nha, tất cả từ cái language, tức là cái ngôn ngữ nói chuyện, họ cũng nói tiếng Mỹ với những đứa nhỏ ngay từ thuở lọt lòng. Rồi ăn uống, chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên là đến nhà chơi đó thì họ lại có hai cái loại thức ăn riêng, tức là cha mẹ lại ăn các món thức ăn, ăn bún, ăn mắm, ăn phở, còn mấy đứa nhỏ thì lại cho hamburger và french fry. Họ tự động họ làm như vậy để cho đứa nhỏ giống Mỹ và lớn lên đó. Rồi sinh hoạt cũng thế, họ chỉ đưa những đứa nhỏ theo những cái sinh hoạt của tập thể Mỹ, bạn Mỹ và tất cả Mỹ mà thôi. Rồi đến khi lớn lên lấy chồng lấy vợ, họ cũng không mai, họ bảo ok bây giờ nó ở đây nó là Mỹ thì bây giờ cho nó lấy người ngoại quốc, no problem đó. Và họ còn có khuynh hướng là làm như vậy để nó có thể gọi là hòa nhập, và từ từ cái người Việt Nam sống tại Mỹ sẽ lai giống từ từ thì từ từ sẽ thành dân Mỹ sau này. Đó là lý do của một trường phái. Thì bây giờ đó là cái trường phái đó nha. Thì lát nữa quý vị bên ngoài, nếu mà quý vị nào có trong cái trường phái này thì quý vị cũng cứ gọi đến để xem là có bổ túc thêm cái ý gì không. Rồi còn cái trường phái của anh Khôi Nguyên nè, đó là trường phái giữ gìn văn hóa Việt, tức là nãy Khôi Nguyên có nói là từ hồi mới đẻ ra là dạy con tiếng Việt.
Ở nhà là tiếng Việt, hoàn toàn 100% tiếng Việt.
Cho nó ăn cái gì?
Cũng ăn phở, ăn bún, mà còn phải đặc biệt là phải bắt nó phải ăn nước mắm nữa chứ.
Đúng.
Tại vì cái quốc hồn quốc túy của Việt Nam mình là phải là nước mắm.
À, nhưng mà lý do của Khôi Nguyên là gì?
Tại vì đó, Khôi Nguyên nghĩ đối với một người ở xứ Mỹ này, cái vấn đề biết tiếng Mỹ, cái vấn đề ăn đồ Mỹ, cái vấn đề chơi với người Mỹ là cái chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả. Quá dễ. Một ngày đó 24 tiếng thì cái việc đó đó nó chiếm hết hơn phần nửa rồi. Thế thì tại sao chúng ta lại phải làm thêm những cái chuyện đó chi cho nó vô bổ vậy? Trong khi đó đó, đối với một người mà thí dụ đi họ biết hai ngôn ngữ thì tất nhiên khi mà đi xin việc nó cũng chiếm ưu thế hơn so với người có biết một ngôn ngữ. Mà hơn nữa đó, cái khi mà chúng ta tập cho con của chúng ta nó biết những cái nét đẹp văn hóa Việt Nam mình đó, thì nó cũng hiểu rõ hơn về người Việt, để nó cũng biết trong người nó có dòng máu của người Việt, chứ không phải là nó nghĩ nó là đẻ ở Mỹ, là nó là người Mỹ, rồi nó ra đường nó coi thường người Á Châu, hoặc là nó coi thường người Việt Nam. Như vậy thì chính chúng ta là người tạo cái bước đi đầu tiên để con của chúng ta thành một người gọi rằng là có kỳ thị hoặc là có cái nhìn không tốt về người Á Châu hoặc là người Việt Nam hay là không, là do chúng ta chứ không phải là do môi trường hoặc là do xã hội mà đào tạo ra một con người, thưa cô Phương Nam.
Thì lý do của cô Nguyên đó là rất là đúng, rất là đúng và cũng là khá đầy đủ, nhưng mà nó còn có nhiều cái lợi ích lắm, rất nhiều lợi ích lắm. Mà chẳng hạn như hồi nãy cô Nguyên có nói là cái lợi ích đầu tiên đó là chúng ta thấy là chúng ta trong một cái cuộc chiến mà dạy tiếng Việt để mà cho nó lớn lên đó, chúng ta nắm ở thế thượng phong lúc thuở đầu đời của đứa nhỏ. Nhưng đó là một cái cuộc chiến mà chúng ta dễ bị thua, rất dễ bị thua. Tại vì như Khôi Nguyên có nói là cái thời gian mà đứa nhỏ khi mà lớn lên, thời gian ở nhà nó rất là ít, thời gian nó hội nhập với cái xã hội bên ngoài rất là nhiều. Thành ra chúng ta nắm thế thượng phong những ngày đầu đời của đứa nhỏ, nhưng mà suốt quãng đời của đứa nhỏ thì chúng ta, đó là một cuộc chiến chúng ta nắm phần thất bại. Nếu
đúng, đúng
chúng ta
rồi.
Không có đặt vững cái vị trí của chúng ta,
không có
ngay
kiên trì
từ lúc
đó.
Đầu, chúng ta phải nghĩa là kiên trì và phải từ nhỏ, chúng ta phải nắm lấy cơ hội từ thuở nhỏ. Là tại vì như nãy Khôi Nguyên nói, thuở nhỏ chúng ta được quyền kiểm soát nó 100%, và khi ra đời hội nhập với cái văn hóa Mỹ, giao tiếp với bạn bè Mỹ, nói tiếng Mỹ, cái chuyện đó sẽ đến một cách tự nhiên, không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu chúng ta không nắm lấy cái cơ hội để huấn luyện cho nó cái ngôn ngữ ngay từ thuở nhỏ và những văn hóa của chúng ta lúc thuở nhỏ, thì khi mà nó lớn lên và một ngày đẹp trời nào đó, nó nhìn trong gương nó thấy, ủa sao mình không giống người Mỹ? Đó, nó, ủa sao mình là người Á Đông, mình là người Việt Nam? Lúc đó nó sẽ phải công nó đi tìm tòi, học hỏi, research, tìm kiếm. Tại rất nhiều người Mỹ ở đây, khi mà đến lúc mà lớn rồi đó, thì họ đi tìm lại nguồn gốc. Chẳng hạn có những người Mỹ gốc Ý, chẳng hạn người Mỹ gốc Do Thái, chẳng hạn. Đó, họ chính với những người đó, họ tìm tòi về nguồn gốc của họ. Thành ra, nếu mà chúng ta không dạy ngay từ thuở, thì khi lớn nó sẽ phải cất công đi tìm tòi, và nhất là về cái ngôn ngữ. Có những người ra trường khi mà đi làm ở đây, lúc đó tự nhiên có là nói tiếng Việt. Thí dụ vậy, mà mặt mình thì mặt Việt Nam 100%, mà mình nói ra không được một tiếng chữ Việt Nam nào, tự nhiên mình thấy là một cái sự thất bại của chính mình. Và lúc đó những cái người đó đó thường hay oán trách cha mẹ là tại sao hồi nhỏ không dạy mình. Đó, và bây giờ mới đi vào, có một số người đi vào những cái trung tâm Việt ngữ đó, bắt đầu ngồi trong những cái lớp học cùng với các em bé, thì lúc đó cái sự khó khăn nó hơn rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng đó là một trong những lý do mà như Khôi Nguyên có nói, là ngay từ thời nhỏ chúng ta phải dành cho đứa nhỏ càng tốt những cái chuyện dạy nó về ngôn ngữ và dạy những đề văn hóa của Việt Nam. Và một cái lợi điểm mà chúng ta thấy rõ ràng nhất ở đây đó là chúng ta có một cái sự liên lạc, có sự communicate, tức là hiểu nhau nhiều hơn đối với gia đình, đối với họ hàng. Tại vì có những đứa nhỏ khi mà nó không biết tiếng tiếng Việt đó, khi lớn khoảng chừng 5-6 tuổi, gặp ông bà nội, bà ngoại chỉ có hai grandpa, that's it, chỉ có vậy thôi. Và ngay cả nói chuyện với cha mẹ cũng vậy. Rốt cuộc sau đó, tại vì cha mẹ nhiều khi cũng không có nói tiếng Mỹ một, thành ra tự nhiên nó có một cái sự mà kia là ngôn ngữ, một cái hàng rào ngôn ngữ. cha mẹ và con cái rốt cuộc không có nói chuyện được với nhau một cách bình thường. Chúng tôi có nhìn thấy có rất nhiều gia đình bạn bè với con cái về vấn đề sinh tồn mà thôi. Chẳng hạn về nhà đó, con đói bụng không, con muốn ăn gì, thì đứa nhỏ cũng biết nói là ăn cơm, vậy thôi. Và không có thể nào mà nói chuyện mà bàn tán, hoặc là nhiều khi nói là nói chuyện phép với nhau đó, hoặc là những nói chuyện, những câu chuyện mà qua lại với nhau, những chuyện khôi hài, nó không thể hiểu được. Thành ra, rốt cuộc giữa cha mẹ và cái, giữa con cái và họ hàng, nó có một cái hàng rào về ngôn ngữ, tự nhiên nó bị limit, và nó không có cái tình thân với họ hàng. Đó. Đứa nhỏ sẽ rất là sợ đến thăm họ hàng và tránh đến thăm ông bà, tránh đến thăm cô cậu gì.
Khôi Nguyên thấy đó, có một số quý phụ huynh thường lập luận như thế này: mình phải nói tiếng Mỹ đi để cho nó quen, khi là sau này nó đi học nó đỡ bị bỡ ngỡ. Chứ nếu mà đẻ ở Mỹ mà vô lớp học phải học ES thì thành ra quê lắm, thành ra phải tiếng Mỹ cho nó quen. Nhưng mà khi nó quen rồi đó, nói tiếng Việt lại nó không chịu, nó không nghe, nó không trả lời luôn. Nó không trả lời luôn, thành ra lúc đó, tới lúc đó mà chúng ta suy nghĩ mà để dạy lại nó tiếng Việt thì thất bại hoàn toàn, tại vì nó đã tiếp nhận cái tiếng Mỹ rồi, thành ra nó không chịu tiếp nhận cái tiếng Việt nữa, thành ra rất là khó khăn. Nên là nhiều bậc phụ huynh rất có thường cái suy nghĩ đó thì chắc là cũng phải suy nghĩ lại. Tại vì theo cá nhân Khôi Nguyên đó, cái cơ hội mà để đứa nhỏ nói tiếng Mỹ ở trong lớp nhiều lắm, thưa cô Phương Nam. Một ngày đó mấy tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ nó về nhà nhiều khi có vài tiếng nói chuyện với người Việt thôi. Thành ra là đừng nên ở nhà mà nói tiếng Mỹ với nó đó, thì giống như rằng là nó riết rồi nó sẽ không bao giờ nói tiếng Việt nữa. Ở nhà Khôi Nguyên đó, mà nếu mà đứa nào mà nói tiếng Mỹ, Khôi Nguyên không trả lời. Đang. Im luôn. Nếu mà muốn cái gì phải nói tiếng Việt, còn mà nói tiếng Mỹ thì thôi, nói một mình luôn đi. Không cho nói tiếng Mỹ, không ai trả lời hết. Thành ra đứa nhỏ nó quen cái từ từ đó rồi, từ từ nó về. Có thể nó sẽ gặp khó khăn từ cái vấn đề dịch, translate từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt. Nó sẽ gặp những cái khó khăn đó thì mình giúp nó thì được, chứ đừng bao giờ nói tiếng Anh chung với nó. Như vậy thì sẽ là một thất bại cho những cái đứa nhỏ đó, khi mà lớn lên sẽ không bao giờ nó biết được tiếng Việt. Có thể nó nghe, nó hiểu, nhưng mà nó không bao giờ nó chịu nói tiếng Việt, cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Và thật ra đứa nhỏ khi mà bắt đầu đi học, nó không phải là ESL, mà nó là tự nhiên nó sẽ đến, tại vì nó không phải là giống như là người Việt tị nạn qua bên đây 30-40 tuổi mà qua bên đây mới phải đi học tiếng Mỹ, thì cái đó nó là ESL. Còn đứa nhỏ 5-6 tuổi mà khi vào học mẫu giáo, học ở lớp 1 trở lên đó, nó không phải là ESL, mà nó là tự nhiên, nó sẽ là một cái tiếng mẹ đẻ thứ hai, chứ nó không phải là một cái tiếng ngoại quốc. Đó, thì bây giờ chắc chúng ta sẽ bắt đầu mở đường dây cho tất cả quý vị bên ngoài gọi vào. Nhưng mà chúng ta phải nói đến một cái lợi điểm nữa nha. Cái lợi điểm này nó có tính chất khoa học rõ ràng. Đó là theo một cái sự nghiên cứu research của các nhà giáo dục đó, thì người ta thấy là một đứa nhỏ mà biết nhiều tiếng, nhiều cái tiếng language, nhiều ngôn ngữ đó, thì cái đầu óc nó có khuynh hướng thông minh hơn. Nó có khuynh hướng thông minh hơn, nhạy bén hơn, và nó dễ thích nghi với hoàn cảnh mới hơn. Đó, và từ đó nó dễ, thí dụ gặp một môi trường mới, nó dễ thích nghi hơn, nó dễ hòa nhập hơn, nó dễ học những cái ngôn ngữ khác dễ hơn. Đó, thành ra cái đó là một sự nhận xét có khoa học đàng hoàng. Thành ra chúng ta thấy cũng đó là một cũng lý do mà chúng ta thấy là ở cái chương trình giáo dục ở các quốc gia đó, chứ không phải bên Mỹ không, đều có là có một cái sinh ngữ mà đứa nhỏ phải học trong cái thời gian đang học middle school, high school đó, là đều phải có một cái ngoại ngữ phải học. Đó là lý do đó, là để cho cái đầu óc nó được mở mang hơn, nó được coi như là mở mang ra một cái gì mới lạ, và từ đó nó sẽ có khuynh hướng, nó dễ có cái sự mà nhạy bén hơn trong cái đầu óc của nó, và cái dễ thích nghi hơn. Thành ra là chúng ta thấy học một cái ngôn ngữ mới, một thứ thôi, thì nó sẽ có lợi ích hơn rất nhiều. Và chúng ta thấy là đó là lý do mà thay vì chúng ta phải chờ đến khi mà học ở trong trường lớn lên rồi mới được học một ngoại ngữ, thì ở việc ở nhà chúng ta có một cái lợi điểm là chúng ta có tiếng Việt Nam, thì chúng ta nên dạy cho đứa nhỏ để đứa nhỏ có thể có một hai cái ngôn ngữ ngay từ khi nó còn nhỏ. Thì theo kinh nghiệm ngày hôm qua, chúng tôi có hỏi một số các em bây giờ cũng lớn rồi, khoảng 30 mấy tuổi đó, thì các em cũng nói là các em rất là cảm ơn cha mẹ đó, trong thời gian nhỏ đó đã có một cái sinh hoạt chặt chẽ và đã dạy cho các em biết tiếng Việt mà biết một cách lưu loát, chứ không phải là biết một cách chỉ có con ăn no hay không, con ăn cơm hay ăn phở, không phải như vậy, mà là có nói chuyện qua lại ở trong nhà bằng tiếng Việt. Thành ra là các em là cảm ơn cha mẹ điều đó. Và các em cũng nói là các em bây giờ học tất cả những cái ngoại ngữ khác, nó đều pick up, nó đều rất là dễ dàng. Chẳng hạn các em học tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng gì đó cũng đến một cách rất là dễ dàng, không khó khăn. Thành ra là chúng ta thấy đó là một cái khuynh hướng thứ hai, là chúng ta giữ cái văn hóa Việt. Thì chúng ta đến khi các em lớn thì các em sẽ có những cái hội nhập với lại bên ngoài, nó sẽ đến một cách tự nhiên, tại vì lúc đó là các em khoảng 5-6 tuổi trở lên thôi, chứ không phải là lớn tuổi hẳn. Thành ra cái chuyện đó nó sẽ đến một cách rất là dễ dàng và tự nhiên.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đề tài chúng tôi đưa ra ở đây là cái khuynh hướng dạy con như thế nào theo cách hòa đồng với xã hội, với con người của nước Mỹ, hay là chúng ta vẫn giữ lại cái bản sắc của người Việt bằng cách vẫn nói tiếng Việt, vẫn cho con em ăn những cái đồ ăn của người Việt để phong phú hơn cho vấn đề ngôn ngữ cũng như cuộc sống của các em. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm để tham dự chương trình là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái kinh nghiệm cá nhân của Khôi Nguyên nó thấy rằng là hồi nhỏ đó thì cũng lo sợ cái vấn đề đứa nhỏ, nếu mà mình không cho nó biết tiếng Anh đó, nhiều khi khi học sau này đó, nó sẽ bỡ ngỡ, nó sẽ bị bạn bè cách ly, nó sẽ không ai chơi nó. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời.
Dạ, chào phải chương trình mới nói xong không anh?
Dạ vâng cô ạ.
Dạ, tôi thì đồng ý cái cách của anh với lại cô Phương Nam. Tôi có ba đứa con, nó sinh trưởng tại đất Mỹ này. Bây giờ tụi nó là ngoài 30 hết rồi. Tụi nó nói tiếng Việt rất rành. Mà ăn uống cái thức ăn của người Việt mình cũng rất rành lắm. Nói về Việt Nam, nói chuyện với các bác, các chị ở bên Việt Nam á, mà mấy bác khen con giỏi quá, mà ăn thức ăn cũng giỏi, cũng nước mắm hay là mắm nêm gì nó cũng ăn được hết. Tôi huấn luyện từ nó từ lúc mà 5-6 tuổi á, mà bắt đi học tới chùa học tiếng Việt, rồi về nhà tôi cũng huấn luyện nữa, bắt nó làm bài, viết chánh tả, rồi bắt đọc, rồi lấy những cái tờ báo mà cái chữ lớn lớn á, bắt nó đọc, rồi sau đó cái làm đi học á, nó con tụi con đi học ở trường nói mẹ không cần biết, nhưng mà về tới nhà mà phải khoanh tay thưa trình đàng hoàng, thưa mẹ, thưa ba con đi học mới về đó, rồi nói phải nói tiếng Việt chứ không được nghĩ. Rồi thì dạ tụi nó mình cũng phải thưởng cho tụi nó, thành ra tụi nó mới ăn. Nếu mà mình chỉ mình dạy nó mà không có thưởng thì tụi nó nản lắm. Rồi tôi gọi đây tôi chia sẻ với quý vị. Nên khuyên ta nên huấn luyện các cháu, các con mình từ lúc từ nhỏ. Vâng. Cứ để cho lớn lên khó huấn luyện lắm.
Vâng, cảm ơn bà đã gọi vào. Bà thấy rõ ràng là một cái lợi điểm lớn nhất hiện bây giờ đó là các cháu có một cái tình thân với gia đình họ hàng và quê hương, đúng không? Khi mà các cháu nói chuyện với lại gia đình, với ông bà và cô bác ở nhà, và ngay cả khi mà đi du lịch về Việt Nam chẳng hạn, thì tự nhiên các cháu cũng có một cái tình thân và cảm thấy đây là cái gì đó của mình, không phải mình là người ngoại quốc, đúng không? Vâng, nhưng mà
dạ vâng cô ơi, cô cho Khôi Nguyên hỏi một câu. Thí dụ có một số người lập luận như thế này, họ nói rằng là ô mấy đứa nhỏ, bây giờ tôi không còn thân nhân ở Việt Nam nữa, mấy đứa nhỏ cũng chẳng có về Việt Nam làm gì, tụi nó sống ở đây không thôi, thì cần gì biết tiếng Việt, cần gì mà gọi rằng là sống ở đâu thì gọi là quen ở đó, nó ăn đồ Mỹ cũng được vậy, tại sao phải tập cho nó hoặc là phải dạy cho nó? Thì cô lập luận như thế nào về cái điều này?
thì tôi sẽ nói mình tuy rằng không có thân nhân bà con gì ở bên quê nhà, nhưng mình là người Việt Nam, mình phải ít nhất cũng phải biết một số, phải biết nói tiếng Việt, phải biết những cái gì mà quê hương mình, để cho cái nguồn gốc của mình là dù sao cũng là người Việt Nam. Chứ không thể tuy rằng sống ở Mỹ, mình quốc tịch Mỹ thiệt, nhưng mà cái dòng máu của mình là dòng máu Việt Nam, chứ không phải là dòng máu Mỹ.
Vâng. À, có một cái điều nhận xét đó mà Khôi Nguyên biết sao không, là dù nói là không về Việt Nam nhưng mà tự nhiên nó có một cái gì đó, một cái mối liên hệ rất là thiêng liêng. Thí dụ như các cháu chưa bao giờ về Việt Nam nhé, mà nói tiếng Mỹ nhé, nhưng mà tự nhiên về Việt Nam, tự nhiên nó có một cái tình cảm gì đó, nó dạt dào, nó vẫn nghĩ là ồ, đây là cái quê Việt Nam của mình, nó sẽ có một cái cảm xúc khác hơn là nó đi qua bên tàu hoặc là nó đi qua bên Pháp. Đó là chỉ là một cái những địa danh để mà là người du lịch thôi. Tự nhiên nó về Việt Nam, tự nhiên nó có một cái mối liên hệ dạt dào chảy ở trong cái máu. Nó lạ lắm. Đó, thì cái đó là một. Với lại phải hỏi thêm là chị đó, là các cháu đó, nó có một cái bất lợi gì về tiếng Mỹ không?
Tức là tụi nó nói nó rất là suôn sẻ, nó rất là
vâng,
nó đi học là nó vâng. Tự động
mà nó hòa nhập với cái đời sống Mỹ, với bạn bè Mỹ không có vấn đề gì hết phải không?
Dạ, anh chị, quên xin lỗi nha, cho chị với lại anh Xuân Nguyên biết là con gái tụi nó làm cho hãng Amazon á, nó làm trên 10 năm nay, nó đi khắp các nước. Nó sẽ đi là thông dịch cái lại rồi cho những người nước ngoài, với lại nó làm về nó đi nhiều nước lắm, nước Pháp, nước Anh, nước nhiều nước Canada, nó đều đi hết á. Nó làm hiện tại là Amazon á. Nó làm nó khi mà nó về Việt Nam, nó về một lần thứ nhất, lần thứ nhì, nó mừng lắm, nó khoái ăn những đồ ăn Việt Nam không ngon quá mẹ ơi, mấy bác khen con thế này thế nọ.
Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002. Ở đây đó, Khôi Nguyên lúc nãy cô nói đến một cái chi tiết, đó là đi học về đó phải thưa đó. Thì ở nhà Khôi Nguyên cũng vậy như vậy, mà cô Phương Nam biết không, đứa nhỏ nó về nó gặp ai nó cũng thưa, đến nỗi gặp em nó cũng nói anh hai thưa em mới về. Thành ra mình cũng thấy tức cười, mình cũng thấy buồn cười cho những cái đứa nhỏ nó như vậy. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng.
Dạ hello anh với cô. Mình sau khi mình nghe cái bài chia sẻ của anh và cô thì mình có một vài cái ý kiến và một vài cái câu hỏi. Tại vì giữ gìn văn hóa Việt Nam thì rất là tốt. Cái đó mình rất là đồng ý, và mình cũng muốn theo cái việc đó cho con mình. Nhưng mà mình nhìn thấy một số phần đông á, nó lại bị một cái vấn đề này là con mình nó sanh đẻ ở Mỹ. Mình dạy nó tiếng Việt ở nhà rất là tốt, nhưng mà khi mà lên trường Mỹ á, thì nó lại bị về cái vấn đề mà ngôn ngữ nó rất là khó cho mấy cháu học trong những cái năm đầu tiên của lớp 1, lớp 2. Thì không biết là mọi người có ý kiến hay là có cái góp ý nào để giúp cho con mình nó tốt hai ngôn ngữ trong những cái thời gian ban đầu đi học hay không, nhất là năm lớp 1, năm lớp 2 á. Dạ, cảm ơn cô và anh.
Ở đây thế thì để Khôi Nguyên nói cái kinh nghiệm của Khôi Nguyên thôi. Tại vì ở nhà đó thì Khôi Nguyên không có cho đứa nhỏ nó nói tiếng Việt. Xin lỗi quý vị, là tiếng Anh. Ở nhà hoàn toàn 100% là nói tiếng Việt thôi. Lúc đầu cũng lo sợ. Nhưng mà cái ngày đầu tiên cho nó đi học đó, mình cũng để ý theo, coi thử coi nhìn như thế nào. Thấy nó vô, nó chơi với mấy đứa nhỏ, rồi tụi nó chơi với nhau mà nó nhiều khi chẳng cần nói chuyện. Tụi nó có cách hiểu của tụi nó, thành ra rồi riết một thời gian thì nó cũng quen rồi, nó cũng sẽ nói những cái tiếng ngôn ngữ, tiếng Mỹ một cách rất là bình thường, rất là tự nhiên. Chứ không phải như anh lo sợ. Tất nhiên có thể là nó sẽ gặp một số vấn đề ngay từ cái lúc ban đầu. Thí dụ như rằng là không hiểu khi mà cô giáo giảng bài, nhưng mà các giáo viên ở các trường bây giờ họ cũng rất là kiên nhẫn, họ cũng biết cái vấn đề ngôn ngữ, thành ra họ chỉ có cách để mà chỉ dẫn cho các em rất là hay, cả các em cũng không, anh hoặc là các vị phụ huynh cũng không cần phải lo ngại rằng là con mình nhiều khi không biết tiếng Mỹ, vô nó sẽ bị bỡ ngỡ, nó sẽ khó khăn. Khôi Nguyên thấy nó catch up rất là nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả người lớn của chúng ta khi mà đi học tiếng Anh nữa đó. Thì không biết cô Phương Nam có ý kiến gì không?
À, vâng, cái đó, vấn đề đó hoàn toàn không có gọi là một vấn đề để chúng ta phải lo lắng, là tại vì những đứa nhỏ đó khi nó chơi với nhau lúc đầu đó, như Khôi Nguyên nói đó, nó không cần ngôn ngữ. Đó, nó chỉ là hai sinh vật nhỏ chơi với nhau. Đó, nó sẽ có một cái nó gọi là ngôn ngữ quốc tế. Đó,
thì là,
ngôn ngữ quốc tế đó, nó nhìn nhau là tự động nó phải có cái nhu cầu, nó đến nhu cầu xã hội, nó đến nó giao tiếp với nhau, nó chơi với nhau và từ từ nó học hỏi với nhau. Thành ra cái thời gian đầu mà anh có cái sự lo lắng cho đứa nhỏ đó thì nó coi như là không đáng kể, coi như là cái chỉ có một
từ
hai
nó
ngày
sẽ quen.
Đầu một hai ngày đầu nó đến nó nhìn. Nếu mà chúng ta chưa có bao giờ cho đứa nhỏ đi đâu cả thì ngày đầu tiên nó học pre-K đó, đó là lý do mà người ta cho học những cái lớp mẫu giáo trước. Thì khi mà học cái năm đó nó vào chỉ có chơi thôi, thành ra khi nó chơi với nhau nó tự nhiên nó tìm đến nhau và nó không có một cái sự giới hạn. À, không có một cái ranh giới là tao là người Mỹ, này là người Việt, nó không có cái đó.
Những
đứa
đâu.
Nhỏ nó chỉ có nhu cầu xã hội chơi với nhau mà thôi. Rồi sau đó nó sẽ chơi với nhau và nó sẽ coi như là nó sẽ nghe và nó sẽ tự động nó nói như y hệt như là ngày mà mới lọt lòng mà nó nghe cha mẹ nói tiếng Việt với vậy đó. Thành ra cái thời gian mà để cho nó hòa nhập á, coi như là không đáng kể. Và thường thường theo kinh nghiệm đó, một đứa nhỏ Việt Nam mà đi học ngày đầu tiên, sau đó chừng một tuần thôi, cái đứa nhỏ này nó sẽ lanh hơn những đứa kia.
Mà
đó,
chưa kể nha, nó về nhà nó còn chỉnh ba mẹ hoặc ông bà cái nói cái này sai rồi. Nói cho đúng phát âm luôn đó.
Đúng. Thành ra là những đứa nhỏ mà được học tiếng Việt Nam ở nhà đó, xong rồi đi vào đó, thì so sánh chừng chỉ 1-2 tháng sau thôi, những đứa nhỏ này thường thường là lanh hơn những cái đứa bạn Mỹ ở trong lớp.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, tôi chào quý vị trên đài. Tôi là Anna Đức Trần. Thưa quý vị, tôi nghe cái chương trình nói về con trẻ học về tiếng Việt. Xin đóng góp ý kiến nho nhỏ là tôi dạy cháu nội tôi bằng cách cho các cháu hát karaoke.
Vâng.
Con đầu.
Vâng. Yeah. Nó vui
hát
lắm.
Cho nó,
yeah, nó vui lắm.
Nghe đi nghe lại nhiều lần và bây giờ cháu tôi hát bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống Ngày Lễ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cháu hát đơn phương rất hay và cháu hát được quốc ca Việt Nam trên YouTube ai cũng biết hết. Nó ham coi YouTube lắm, internet lắm, thì bị làm ơn nói nó là tập hát hát giỏi đi thì mới cho coi internet, cho tự nhiên nó hát được tiếng, nó hát được những bài hát của, xong rồi thì nó đọc sách báo tiếng Việt rất giỏi. Thành ra cháu tôi mới có 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi ai cũng hỏi tôi tại sao chị Đức cho cháu học ở đâu. Thật sự thì cũng không có thì giờ để đưa cháu đi học trường lớp ở nhà thờ hay ở chùa, nhưng mà ở nhà cho nó nghe karaoke nhiều vào, thế là nó thấm vô nhạc và nó hát được karaoke theo, rồi những cái nét chữ ở bài hát nó thuộc từng 5-6 bài, là bài nào sách vở nào báo chí nào nó cũng đọc được hết. Và gặp ai mình cũng nguyên tắc cho nó chào các ông các bà khoanh tay, rồi nó gặp ai người lớn người nhỏ thì nó chào riết cho nó cũng quen ạ. Rồi tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đang nghe đài.
Vâng, cảm ơn chị Anna Đức Trần hả. Đây là một cách rất là hay là hát tiếng Việt đó. Thì lúc mà hát thì các em cảm thấy rất là vui, vui vẻ và hát cái bài hát nghe nó cũng hay nữa. Thành ra là đó cũng là một cái cách rất là hay để học tiếng Việt, và các chương trình Việt ngữ bây giờ cũng hay có những cái bài hát tiếng Việt. Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello,
chào anh chị trên đài. Vấn đề mà dạy mấy đứa nhỏ bên xứ Mỹ này nói chung á thì nó cũng hơi khó, tại vì nói chung là gặp nhau, nói chuyện nhau tiếng Mỹ nhau nhiều, nó quen hơn. Còn nói tiếng Việt thì lâu lâu nói thì bị cười á. Nói chung là cái gì cũng phải dạy để tập đó. Nếu nhiều khi bố mẹ nhiều khi bận bịu công việc quá đâu có thể dạy, thì cho đi chùa, đi nhà thờ đó, đi học hỏi tiếng Việt đó, thì nó cũng đỡ lắm, nó cũng khá lắm, thì coi như cũng phải bỏ công nhiều lắm. Ra theo tôi ý kiến như vậy, em rất là khó.
Vâng, nó cũng coi như là chúng ta cũng phải bỏ công, đúng là chúng ta phải bỏ công, nhưng mà có thể làm được. Vâng, như là cái ý của anh nói đó là cho các em vào trong những cái sinh hoạt của nhà thờ, của chùa, thì trong đó sẽ có những trẻ em khác giống nó, và nó sẽ được học và hướng dẫn bởi các thầy cô ở trong các chương trình đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó cũng là một cách nha, là cho các em vào những cái hội đoàn, những cái sinh hoạt của nhà thờ, của chùa, hoặc là những cái hướng đạo, hoặc là những cái group của các em bé đó. Nhưng mà cái người thầy gần gũi và hữu hiệu nhất vẫn là cha mẹ. Đó, vẫn là cha mẹ ông bà. Nếu chúng ta cha mẹ ông bà, chúng ta phải tranh thủ bất cứ thời gian nào, bất cứ hoàn cảnh nào có thể có để chúng ta cho tiếng Việt vào đầu óc của các em. Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Dạ thưa, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ. Chào anh Hùng, chào anh Phương Nam.
Dạ vâng, chào anh Hùng. Lâu lắm mới nghe được tiếng của anh ạ.
Thật sự, tại vì Hùng có đọc ở trong mấy cái cuốn sách Việt Lion á, thì thường thường đứa trẻ, khi mà đứa trẻ nó bắt đầu nó đi học đó, thì với bộ não của các cháu đó, nó có thể nó học được 5-6 ngôn ngữ trong cùng một thời điểm.
Vâng.
Nên tại vì trong não lúc đó là nó sẽ được chi phối ra và nó có thể học từ 5-6 tiếng trong cùng một thời điểm đó. Nên anh nghĩ nếu mà anh mà có con mà nó học không những thành ngôn ngữ kia đó thì anh đừng có worry. Và tại vì cái đó là các nhà khoa học họ đã nghiên cứu rồi. Còn riêng về gia đình của Hùng á, thì hồi nhỏ là Hùng cứ nói tiếng Việt, giờ giống như anh Khôi Nguyên nói, khi mà con nó về đó thì kêu con nó thưa mẹ, thưa ba, quay qua nó cũng thưa em nó luôn. Dạ, nhưng mà thật sự là Hùng cũng bắt nó thưa vậy luôn, thưa em luôn. Nhưng mà thay vì nó thưa em thì nó chào em, chị đi học mới về. Còn thưa ba, con học đi học mới về, thưa mẹ, con học mới về. Thì cũng phân biệt nó rõ ràng. Nhưng mà cho tới khi mà nó lớn lên, nó đi học khoảng chừng lớp 5, lớp 6 rồi đó, thì hầu như bắt đầu tiếng Việt nó bắt đầu vơi đi. Dạ, tại vì nó hầu như nó ở trong trường 8 tiếng nhiều hơn là nó ở nhà, nên nó nói tiếng Anh sẽ nhiều hơn. Nên khi nó về nhà thì cái tiếng Việt nó bắt đầu hạn chế dần dần. Và khi mà nó được 6 tuổi thì Hùng biết trước là mai mốt tiếng Việt nó sẽ quên, nên Hùng cho nó đi thể. Đó, thì cái môi trường đó thì nó vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh. Nhưng mà về sau này thì thiếu nhi tính thể hình như là đa số các đoàn thể nó thích nói tiếng Anh không ạ. Nhưng mà thì cũng theo thời gian tiếng Việt cũng vơi đi. Nhưng mà cho tới khi mà con của Hùng nó đi vào đại học rồi đó, thì nó trở ngược lại, nó bắt đầu nó đi tìm lại tiếng Việt. Nó mới đi tự học trên Internet, tự học hết. Và khi mà nó vào trường rồi và nó xin được cái job part time là nó làm tour guide, thì trong đó rất là nhiều người Việt Nam tới để mà đi tour cái trường đó. Thì khi mà con em nó apply vô trường á, thì thấy con của em nó biết được tiếng Việt nữa, thì cái đó là quá tốt, nên trường đã nhận và cũng trả cho em cũng khá là to. Nên nó về nó khoe nó: ba ơi con đi tour ha, mà con làm tour ra con nói tiếng Việt với các phụ huynh á, người ta happy lắm đó. Thì Hùng nên Hùng cảm thấy nếu con mình lớn lên học được ngôn ngữ nào khác thì nên cứ cho học, và nếu về nhà nói được tiếng Việt lúc nào thì cứ nói, mặc dầu em nó trả lời bằng tiếng Anh, mình cứ nói tiếng Việt thì tự động các em vẫn hiểu, mặc dầu em hạn chế sự trả lời. Nên đó là ý kiến của Hùng ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Thì Hùng đã nói đến một số ý ở đây nhé, là cái bộ não đó là của các em học được rất nhiều ngôn ngữ. Thành ra khi đã học được một ngôn ngữ thứ hai thì nó sẽ có khuynh hướng pick up, học được những ngôn ngữ khác một cách rất là dễ dàng. Tại vì ngôn ngữ, dù sao nó cũng có một cái cấu trúc và nó cũng tương đối là ngôn ngữ là nó giống nhau. Thành ra là khi các em đã học được một ngôn ngữ thứ nhì thì các ngôn ngữ khác sẽ đến với các em một cách rất là dễ dàng hơn là một đứa trẻ chỉ biết một ngôn ngữ. Và như này chúng tôi có nói là nó sẽ liên quan đến cái process, cái sự phối hợp mà ở trong cái óc của các em nữa. Các em sẽ trở thành linh động, thông minh hơn và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới hơn. Thì đó là một ý. Một cái ý thứ hai của anh Hùng nói là các con của anh đó là không có trở ngại về tiếng Anh. Đó, thành ra các quý vị phụ huynh ở bên ngoài cũng im chí là dù cho quý vị có huấn luyện cho các em học tiếng Việt ở nhà trong những ngày đầu đời thì các em cũng không có trở ngại gì về tiếng Anh sau này. Đó, thì cái đó là cái ý thứ hai. Và một cái ý thứ ba của anh Hùng nói là khi mà các em đã có một cái căn bản về tiếng Việt rồi thì khi các em sau này có muốn gợi nhớ và có muốn trau dồi cái tiếng Việt của mình cho nó phong phú hơn thì nó cũng rất là dễ dàng. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ, tôi là Thu Vũ ạ. Tôi chào cô chị Phương Nam và chào Phương Nguyên. Nãy giờ thì tôi cũng nghe cái đề tài về cái tiếng Việt đó. À, ngày xưa ở Việt Nam, cái miền Nam mình đó, tôi thấy cái người Hoa đó, tức là cái cha mẹ người ta, người tuy rằng con cái nó sinh đẻ ở miền Nam mình, nhưng mà nó hầu hết khi chúng nó nói chuyện với nhau, mà mình nhất là mình đi trên xe đó, trên xe khách đó, hầu như nó nói tiếng Hoa mà, nó không nói tiếng Việt. Thì tôi thấy có một cái trường hợp đây, tôi thấy một cái thí dụ mà tôi có một người quen đó, hiện tại bên Mỹ này, bà ngoại ấy thì coi hai đứa cháu, và không hiểu sao mà bố mẹ thì cứ lo đi làm, bố mẹ nó làm cái ngành neo thôi, nhưng mà không có dạy tiếng Việt cho con thì con nó chẳng hiểu. Và bà mẹ rất là bà ngoại đó, tức là nói chuyện với nó mà thì nó muốn ăn cái gì, nó muốn đòi cái gì cũng không có hiểu, thì phải gọi ra tiệm cho bố hoặc mẹ nó để bố mẹ nó mới dịch lại cho, thì mới biết rằng nó đòi hỏi cái gì. Thì đúng như đấy là một cái sai lầm rất là lớn của cha mẹ. Nhiều khi chúng ta cứ viện cái lý do chúng ta vì công ăn việc làm mà chúng ta không có quan tâm đến dạy tiếng Việt cho các cháu. Tuy nhiên sau này có thể khi nó tiếp xúc ngoài trường học đó, cái tiếng Việt nó sẽ vơi dần. Nhưng mà tôi nghĩ một lúc nào đó cũng như tôi nghe đấy, chị Phương Nam nói là khi mà ý thức được cái gì, dù sao cái căn bản lúc nhỏ nó có cái tiếng Việt rồi đó, thì nó lớn lên thì nó sẽ ôn lại, và ôn lại thì rất là mau thôi. Đấy là tôi cũng có cái góp ý như vậy thì về những cái vấn cha mẹ đó, thì còn đầu ý cũng và cũng góp ý trên đài thôi, mình có cái truyền thông hay là có cái gì đó để mình truyền tải đến cho mọi người gốc Việt của mình ở bên Mỹ này. Chứ còn tôi nghĩ là đài 900 thì cũng có nhiều người ta chẳng có nghe đấy, cho nên tôi cũng có góp ý vậy thôi, để mà chúng ta để sau này những bậc cha mẹ là đừng có ân hận mà tại sao lúc nó còn nhỏ thì mình không có nói gì tiếng Việt cho nó. Xin hết ạ.
À vâng, cảm ơn anh Vũ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta nên dạy tiếng Việt. Mà có một điều chúng tôi muốn mở thêm một cái dấu ngoặc ở đây là chúng ta không chỉ dạy các em những tiếng Việt nhu cầu căn bản. Đừng giới hạn như thế. Và chúng ta hãy tăng trình độ của tiếng Việt của các em. Như là chúng tôi ở trong gia đình thì chúng tôi vẫn nói tiếng Việt như là ở Việt Nam. Tức là không phải nói tiếng Việt cho những đứa trẻ Mỹ, không phải nói tiếng Việt cho cái đứa nhỏ Mỹ Việt, mà chúng tôi nói tiếng Việt như là ở Việt Nam. Có nghĩa là chúng tôi vẫn kèm theo ca dao tục ngữ, chúng tôi vẫn kèm theo những cái câu ví von đó và những cái chữ dùng khác nhau. Thì trong như nãy chúng tôi có nói đó, cha mẹ ông bà là những người thầy thực tế gần gũi và hữu hiệu nhất. Thành ra khi mà chúng tôi nói chuyện với các cháu ở nhà thì chúng tôi nói như là nói tiếng Việt bình thường, không có giới hạn là mình đang nói một cái đứa con nít Mỹ, không có giới hạn như thế. Và trong những cái ví von ca dao tục ngữ thì tự nhiên nó sẽ phong phú, nó sẽ hỏi thêm và mình giải thích. Thành ra bất cứ lúc nào, chẳng hạn lúc đang lái xe, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau chẳng hạn như là có người bạn mời đi ăn mà lái xe xa quá, tự nhiên tôi bụt miệng thôi mà, trời ơi đúng là ăn một bát cháo mà chạy ba quãng đồng. Thế là con nhỏ lại tròn xoe mắt hỏi, tại sao nói như vậy, tại sao lại cháo mà tại sao ba quãng đồng là cái gì? Thì tự nhiên nhân thể câu đó mà mình giải thích những cái ví von, thành ra từ từ cái tiếng Việt của các cháu nó sẽ phong phú hơn. Thành ra cái điều mà chúng tôi nói ở đây là chúng ta cứ thế mà dịp nào có thể là chúng ta nói, và chúng ta không giới hạn ở những nhu cầu căn bản mà thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng nó là những đứa con nít Mỹ không có biết nhiều và tự nhiên, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó là một cái đứa trẻ, nó rất là hấp thụ, rất là nhanh và rất là phong phú, và chúng ta cứ thế mà tăng cái trình độ của tiếng Việt lên. Vâng. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Hello.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ, chào quý vị khán giả, chào nha sĩ Phương Nam với lại anh Khôi Nguyên. Tôi là Phong đó, cho tôi xin góp ý kiến như thế này. Con của chúng tôi nó sắp sửa nó finish tiểu học lên trung học. Thì có một cái lần đó cũng gần đây thôi, hồi cuối năm ngoái lúc mà nghỉ lễ á, gia đình sum họp nhau ngồi ăn cơm á, thì con tôi nó mới hỏi gì đá đi ơi, mấy mốt mà khi mà con lên trung học hay là high school đó thì đá đi nghĩ con nên học cái ngôn ngữ ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng Anh. Thì tôi mới cho tôi ngồi tôi nói chuyện á, thì tôi mới hỏi con tôi là khi mà con học một cái ngôn ngữ, con nghĩ rằng cái number one priority là trước tiên hết là con nghĩ tại sao con phải chọn cái ngôn ngữ đó. Thì đứa con tôi nó trả lời là mai mốt nó có thực dụng cho cuộc sống của con hay là không. Thì tôi mới hỏi con nói những ý nghĩa là sao. Nó nói con thấy bây giờ á, con coi ở trên YouTube á, rất là nhiều thế hệ của tụi con á, mai mốt học college ra có thể là đi làm YouTube, thì đi du lịch khắp thế giới. Thì con nghĩ rằng học thêm không những một, hai hay là nhiều cái ngôn ngữ language đó, rất là có lợi. Nhưng mà cái mà con thắc mắc á, con muốn hỏi ý kiến của Daddy á, là ngôn ngữ nào con nên chọn thì có lợi nhất cho con. Thì tôi mới trả lời với cháu của tôi á, là con nghĩ coi khi mà con đi du lịch vậy con sẽ đi đến những chỗ nào. Thì khi mà con đi đến những chỗ nào mà con nghĩ rằng nó sẽ có lợi nhất. Tại vì khi mà con đã nói là con sử dụng cái ngôn ngữ của con cho cái lợi thế con khi mà con làm YouTube video để con make money, con kiếm tiền, thì con nhắm coi cái chỗ nào con đi tới, con có kiếm tiền được thì con hãy mất thì giờ con học ngôn ngữ đó. Tôi nói vậy thì cáo nó suy nghĩ, như vậy con sẽ đi qua châu Âu, tại vì châu Âu là những cái xứ giàu có, người ta trả nhiều tiền hơn. Con sẽ học ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, với maybe cái người cái xứ mà đông nhất ở trên thế giới là xứ Trung Cộng, thì con học sẽ tiếng Bào. Đó, thì tôi chỉ chia sẻ cái câu chuyện giữa tôi và con của tôi như vậy. Thế hệ trẻ ngày hôm nay nó suy nghĩ rất là practical, rất là thực dụng.
Vâng. À, như vậy thì anh có nghĩ là anh cho cái em này tiếng Việt hay không? Anh có dạy?
Tôi có thể cho cháu một lời khuyên, nhưng mà tôi thấy rằng sự hiểu biết của cháu bây giờ qua những cái gì mà cháu coi trên YouTube, nó thấy có vẻ như tiếng Việt và xứ Việt Nam mình không có thực dụng đối với cháu hay sao đó. Bởi vì nó cũng đã học, nó từ nhỏ tuổi mà nó cũng đã biết được rằng ở trên YouTube á, khi mà cháu làm một cái video á, chỉ có những cái người nào mà ở những xứ giàu có, chẳng hạn xứ Mỹ hay là xứ Âu Châu, những cái người target audience những trong sống trong những cái xứ đó mới trả nhiều tiền. Tôi không nói này thì hơi xin lỗi, hơi bất lòng chút chạm tư ái, mà xứ Việt Nam mình, một người viewer cư ngụ ở xứ Việt Nam không có earn được bao nhiêu tiền cho cái người làm YouTuber video. Thành ra tôi không nghĩ rằng những đứa con như là thế hệ con của cháu của chúng tôi, mình thuyết phục nó làm một chuyện nhưng mà nó có lắng nghe hay không, cái thực tế nó, một khi mà nó suy nghĩ tiền không được bao nhiêu, nó nghĩ nó không mất thì giờ để nó học tiếng Việt.
Vâng, nhưng mà nếu mà cháu của anh đó, nếu mà anh nghĩ là nó sẽ học tiếng Pháp chẳng hạn, thì anh có dạy nó tiếng Pháp ngay từ hồi nó mới lọt lòng không? Không phải không? Đó.
Thành
dạ
không, nhưng mà tôi sẽ khuyến khích khi mà cháu vô trong trường
đúng,
học sẽ
đúng
register những cái lớp đó.
Đúng. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái khả năng để hấp thu một cái ngôn ngữ khác. Đó, thì khi mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta ở nhà và chúng ta có cái lợi điểm trong những ngày tháng đầu đời của đứa nhỏ, thì chúng ta hãy cho nó cái ngôn ngữ Việt Nam. Thì đó là một cái căn bản, là second, là một cái tiếng khác tiếng Mỹ mà căn bản. Chúng ta có thể cho nó được những cái năm đầu đời. Thì theo tất cả mọi research, tất cả những đứa nhỏ mà nó nói được một cái ngôn ngữ thứ nhì ngay từ thuở lọt lòng, thì đến khi nó lớn lên, nó sẽ pick up những cái ngôn ngữ khác một cách rất là dễ dàng. Thành ra là như cái cháu này, thí dụ như mai mốt khi là lớn lên, dĩ nhiên là theo cái nhu cầu của công việc, nhu cầu của đời sống, nó sẽ chọn một cái ngôn ngữ nào mà mang lại nhiều cái thực tế. Nhưng nếu nó đã có cái ngôn ngữ Việt Nam từ thuở nhỏ thì nó sẽ học bất cứ một cái ngôn ngữ nào một cách rất dễ dàng. Cái đó là kinh nghiệm tôi đã phỏng vấn rất nhiều các em, thì các em đều nói như vậy. Thì các em đa số đều học, thời bây giờ mà nó học rất là nhanh, nó học khoảng chừng 3-4 ngôn ngữ khác nhau một cách đến một cách rất là dễ dàng. Thành ra là cái ngôn ngữ đồng ý là theo cái câu nói của anh đó là sẽ tùy theo nhu cầu. Thì chẳng hạn như là sống ở Texas, nhiều người sẽ nói là học tiếng Mỹ là sẽ mang nhiều lợi ích cho cái công việc sau này, thì sẽ học tiếng Mỹ. Nhưng một đứa nhỏ đã biết một cái ngôn ngữ ở hồi nhỏ, những ngày đầu đời rồi, nó học tiếng Mỹ rất là nhanh, không hề khó khăn một tí nào. Thành ra cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta dành cái thế thượng phong trong cái khoảng đầu đời của đứa nhỏ để chúng ta cho các em một cái khả năng về ngôn ngữ. Thì khi lớn lên các em sẽ học và lấy được những cái ngôn ngữ khác một cách rất là dễ dàng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Rất tiếc rằng là chúng ta còn khoảng 2 phút để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nên mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết cũng như gửi lời chào thưa cô Phương Nam.
Vâng, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cái xã hội hội nhập của các sắc dân ở nước Mỹ. Thì chúng ta là những người di dân thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái khuynh hướng để hướng dẫn những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại xứ Mỹ này theo cái chiều hướng nào là tốt đẹp. Thì chúng ta cũng phân tích hai cái trường phái khác nhau. Trường phái thứ nhất là hòa nhập hoàn toàn với dân Mỹ, không cần biết đến là mình là người Việt Nam và không cần học tiếng Việt Nam. Và cái trường phái thứ nhì là chúng ta dành những cái thời gian đầu đời của đứa nhỏ thì chúng ta cho các em một cái ngôn ngữ Việt Nam là cái ngôn ngữ của gốc của các em, để các em có cái khả năng học ngôn ngữ sau này và khả năng suy nghĩ thích ứng với hoàn cảnh mới một cách dễ dàng hơn, và cũng đồng thời giữ được cái văn hóa của Việt Nam. Và dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái sự dung hòa. Tất nhiên là chúng ta phải dung hòa giữ cái đẹp của mỗi nền văn hóa riêng với nhau để chúng ta có thể cho các em có một cái nền tảng tốt đẹp. Thì một người gặp một người Việt Nam gốc Mỹ mà biết nói tiếng Việt Nam, biết văn hóa Việt Nam, tự nhiên cái người đó sẽ có xuất hiện với những người chung quanh là một người rất là đặc sắc, rất là đặc, có nhiều đặc điểm, có rất nhiều lợi điểm. Và cũng đồng thời các những người mà biết nhiều thứ tiếng, nhiều văn hóa khác nhau thì càng biết nhiều càng tốt hơn, và nó sẽ là một cái hành trang để chúng ta có thể hội nhập với bất kỳ một văn hóa nào, với bất kỳ một nơi nào trên toàn thế giới. Nó đến dễ dàng và nó làm cho cuộc đời của các em cũng màu sắc hơn khi các em phải hội nhập với những văn hóa khác. Thì trong tình yêu, trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên hy vọng là chúng ta đã trình bày và bàn tán với nhau về cái khuynh hướng hướng dẫn của chúng ta so với những đứa trẻ sinh ra tại nước Mỹ. Xin thay lái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam đã chia sẻ một đề tài rất lý thú liên quan đến cách dạy con của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này, hầu giúp cho các em có thể có được một cái ngôn ngữ nữa là một cái lợi thế cho các em trên cái bước đường sau này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và kính chúc cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe. Xin kính hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.